Good morning, church. I will be reading from Hebrews chapter 12, verse 1 to 3, and also from Hebrews chapter 13, verse 8. Please join me. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin that clings closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who, for the sake of the joy that was set before him, endured the cross, disregarding its shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such hostility against himself from sinners, so that you may not grow weary or lose heart. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
Xin đọc phần Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng hôm nay trong sách Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3 và đoạn 13 câu 8. Cứ nhìn xem Đức Chúa Giêsu lấy lòng bền đổ mà chiến đấu. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đời cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt, sờn lòng. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin kính mời Thánh cùng ngồi. Giờ này xin kính mời Mục sư Dương Hữu Dũng và Mục sư Túng.
Kính chào tất cả quý vị.
Good morning, church.
Thân mình nghe rõ
Dạ, nghe rõ. Cảm ơn, mục sư.
không? Quý vị có lẽ là thấy tôi đeo khẩu trang sáng hôm nay. Không phải vì sợ lây nhiễm bệnh dịch từ Mỹ sang cho quý vị. Nhưng mà tuần rồi tôi vừa gãy một cái răng cửa, thành thử phải nhổ, thành thử không có tiện để cho quý vị nhìn thấy mặt của tôi sáng hôm nay.
The reason I wore the mask is not that I'm afraid that you will catch COVID-19 from America, but the fact that I had an operation in my teeth, so that's the reason why I'm wearing a mask today.
Tôi có nói chuyện với anh vệ thì anh vệ khuyên là cứ tự nhiên, không cần đeo khẩu trang cũng được. Nhưng mà Kim Anh vợ tôi nói thì anh phải cần đeo khẩu trang. Thành thử tôi nghe lời vợ hơn là nghe lời anh vệ.
So Deacon Chu Ve has taught me to just be free, not need to wear it. But my wife said you should wear it, so I listen to my wife rather than listen to Chu Ve.
Sorry anh vệ.
Sorry, Chu Ve.
Sáng nay tôi đến với quý vị không phải như là một người ứng cử viên nhưng mà là một người đầy tớ mà Chúa dùng để đem cái sứ điệp đến cho hội Thánh Chúa tại Melbourne.
This morning I come to you not as a candidate, but as a servant of the Lord to share the word of the Lord to you.
Tôi biết rằng khi quý vị theo dõi trên Zoom thì rất là khó để tập trung. Có người thì phải làm chuyện này chuyện kia. Do vậy thì chúng ta đến với Chúa giờ này để xin Chúa cho chúng ta có thể tập trung nghe được lời Chúa buổi sáng hôm nay, hầu có thể giúp cho chúng ta có thể vững vàng bước đi với Chúa trong những ngày đến.
So I understand that it can be quite distracting watching online, but I pray that God will give us the focus so that we can rely on His word, be strengthened in His word to continue to move into the future.
Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện.
Let's pray.
Lạy Chúa yêu dấu của chúng con.
Loving
Chúng
God.
con cảm tạ Chúa vì sáng nay Chúa cho chúng con có thời gian để đến thờ phượng Ngài. Và cầu xin Chúa Ngài ở cùng chúng con giờ này và xin Chúa Ngài cất đi những điều gì cản trở chúng con đến với Chúa để chúng con có thể nghe được sứ điệp của Chúa và chúng con áp dụng lời của Chúa trong cuộc đời chúng con, hầu chúng con vững vàng bước đi với Chúa khi chúng con đối diện với nhiều nghịch cảnh ở đời này. Con cảm tạ Chúa thật nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có lẽ chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng thay đổi.
We are currently living in a world that is constantly changing.
Chúng ta thấy kinh tế, chúng ta thấy luật lệ, khí hậu và kể cả tư tưởng của con người cũng thay đổi.
Changes to the economy, the law, climate and even the human thoughts.
Hơn thế nữa, chúng ta thấy một cái cơn dịch corona hiện nay đã làm thay đổi cả thế giới.
We can also see that the coronavirus has changed the world.
Quả thật, không ai biết được cái tương lai của thế giới sẽ như thế nào.
The truth is that nobody knows how the future will unfold.
Đối diện với một tương lai đầy thách thức như vậy, có lẽ là một vấn đề lo âu cho hầu hết nhiều người.
Facing a challenging future is perhaps the concern for many people today.
Đời sống của một người theo Chúa là một hành trình dài.
The lives of those who follow God is a long journey.
Chúng ta không thể dừng lại mà phải tiếp tục bước đi với Chúa cho đến ngày cuối cùng.
Without ending, they must continue to walk with God until the very end.
Trước giả Hebrew khuyên chúng ta rằng chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi vấn vương, lấy lòng nhịn nhục, đeo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.
As written in Hebrews, the letter of Hebrews, let us also lay aside every weight and the sin that clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us.
Một khi đã quyết định theo Chúa, có nghĩa là chúng ta bước vào cuộc đua mà chúng ta không thể dừng lại.
Once a person makes the decision to follow God, it means that they enter a race and they won't stop until they reach the finish line.
Đây chính là một trong những cái thách thức cho con dân Chúa phải tiếp tục chạy trong khi đang sống trong một thế giới có quá nhiều nghịch cảnh.
And this is the challenge for the children of God as they must keep on running while living in a world that has many adversities.
Hơn thế nữa, đời sống cho theo Chúa không phải chỉ là một cái lý thuyết suông mà là những kinh nghiệm sống thực tế.
A life following God is not just a theory, but it is also a practical, realistic experience.
Chúa Giêsu chưa bao giờ hứa với người theo Ngài là sẽ không đối diện với nghịch cảnh.
Jesus never promised anyone that they would never face adversity.
Đối với người thế gian thì thường hay tìm cách tránh né khi đối đầu với nghịch cảnh.
People in the world tend to find ways to avoid adversity.
Nhưng đối với con dân Chúa, chúng ta không nên tìm cách tránh né nghịch cảnh mà phải đương đầu với nó.
However, as children of God, we should not find ways to avoid adversity, but rather we must find ways to overcome it.
Lý do là bởi vì khó khăn và nghịch cảnh chính là cách mà Chúa dùng để giúp cho đời sống chúng ta lớn lên.
The reason is that suffering and adversity are God's way to help us grow.
Nên nhớ nghịch cảnh có thể làm cho chúng ta lớn lên, nhưng cũng có thể làm cho chúng ta té ngã.
But remember this, that adversity can help us grow, but it also can make us stumble.
Vì vậy, để không bị té ngã, con dân Chúa phải nắm vững hai bí quyết sau đây.
For that reason, in order not to stumble, children of God need to hold on to two key insights or solution as follows.
Hai cái bí quyết mà tôi sẽ chia sẻ cùng hội thánh khi chúng ta đương đầu với nghịch cảnh. Thứ nhất là nhìn lên đấng cứu chuộc, và thứ hai là trông cậy đấng không hề thay đổi.
The two secrets that will help Christians face adversity is number one, to look to our Redeemer, and secondly, to trust in our Lord who never changes.
Sáng hôm nay thì tôi sẽ đề cập đến cái bí quyết thứ nhất, đó là nhìn lên đấng cứu chuộc. Và cái bí quyết thứ nhì thì tôi sẽ trình bày trong tuần đến.
This morning I will share to you the first secret, that is look up to the Redeemer. Next week I will share with you the second.
Chúng ta xem trước giả Hebrew khuyên chúng ta như thế này. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời.
Let's listen to Hebrews. Looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the sake of the joy that was set before him endured the cross, disregarding its shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God.
Lời Chúa khuyên chúng ta là nhìn lên Đức Chúa Giêsu chứ không phải là đấng nào khác.
The word of God calls us to look towards Jesus and no one else.
Từ ngữ nhìn xem có nghĩa là chăm chú nhìn.
To look is to focus.
Chăm chú nhìn không chỉ đòi hỏi cái ánh mắt mà đòi hỏi cả tâm trí và tấm lòng của chúng ta.
To focus is not just with the eyes, but it requires the mind and the energy and the heart.
Nhìn lên đấng cứu chuộc là bí quyết không hề thay đổi cho con dân Chúa ở mọi thời đại khi đương đầu với nghịch cảnh.
To look towards Jesus is a secret that would never change.
Nếu không nhìn lên đấng cứu chuộc, không sớm thì muộn chúng ta sẽ ngã.
If we don't look towards Jesus, it is inevitable that we will stumble.
Lịch sử cho thấy nhiều người đã té ngã bởi vì đã không nhìn lên Đức Cứu Chuộc.
In history tells us that people stumbled because they did not look towards Jesus.
Chúng ta nhìn xem cái bài học của Phi-rơ. Ông bị sụp xuống nước ngay khi mắt ông rời khỏi Chúa Giê-xu là Đức Cứu Chuộc.
Remember the lesson from the Apostle Peter, how he began to sink because he took his eyes off Jesus.
Có lẽ trước khi chúng ta trách Phi-rơ, chúng ta nên cần khen ông một chút.
Perhaps before we blame Peter, we probably need to give him a few compliments.
Phi-rơ đã dám xin và dám làm một việc mà trong các môn đồ chưa ai dám xin và dám làm.
The positive thing was that Peter had the courage to ask and to do the things that the disciples did not ask or do.
Khi họ ở trên thuyền gặp bão và thấy Chúa Giêsu đi bộ trên mặt nước, họ lo sợ, họ nhìn cái vành thuyền mà không dám nói gì.
So when they saw Jesus walking on water, they were worried and fearful and did not say anything.
Nhưng mà Phi-rơ thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.
However, Peter said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water.
Ngài phán rằng, hãy lại đây. Phi-rơ ở trên thuyền bước xuống đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu.
And Jesus said to him, come. So Peter got out of the boat, started walking on water and came toward Jesus.
Và chúng ta thấy rằng chưa có một môn đồ nào mà Thánh Kinh ghi lại rằng đã từng đi bộ trên mặt nước như Phi-rơ.
And we can see that in the whole Bible, there is no disciple who walked on water.
Nhưng mà điều gì đã làm cho Phi-rơ té ngã?
But what was it that made Peter stumble?
Thánh Kinh ghi rằng, song khi thấy gió thổi, thì Phi-rơ sợ hãi hồng sụp xuống nước.
The Bible tells us that when he noticed the strong wind, he became frightened and began to sink.
Cái câu hỏi đặt ra là tại sao trước đó Phi-rơ không thấy gió thổi khi đi bộ trên mặt nước, nhưng bây giờ ông lại nhìn thấy gió thổi?
So the question is, before that, why didn't he notice the strong winds, but now he notices the strong winds?
Bởi vì mắt ông đã rời khỏi đấng cứu chuộc là Chúa Giêsu Christ.
It is because that his eyes were distracted, taken away from the Redeemer, that is Jesus Christ.
Và chúng ta xem tiếp. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng, hỡi người ức đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng.
Jesus immediately reached out his hand and caught him, saying to him, you of little faith, why did you doubt? When they got into the boat, the wind ceased.
Cái câu hỏi hỡi người có ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Có nghĩa gì?
You of little faith, what does that mean?
Đôi khi chúng ta thấy rằng đây là một cái câu hỏi bởi vì chúng ta thấy cái cách mà trình bày có dấu chấm hỏi như là một câu hỏi, nhưng mà thật ra đó là một cái lời khiển trách cho Phi-rơ.
Perhaps when you look at it, it looks like a question, but the reality is it is actually a lesson or a rebuke.
Khi mà Chúa nói với Phi-rơ rằng, hỡi người ít đức tin kia, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Không có nghĩa là Chúa không hiểu được cuộc đời của Phi-rơ đang nghĩ gì.
When Jesus asked Peter that question, doesn't mean that Jesus didn't know what was going on in his heart.
Nhưng mà Chúa muốn nói rằng, Phi-rơ, bất cứ lúc nào người thiếu đức tin hay là hồ nghi, chính là lúc người sẽ té ngã.
But what Jesus was saying is that every single time you have little faith or you have doubt, you will fall and stumble.
Thành thử bất cứ khi nào chúng ta thiếu đi đức tin hay là hồ nghi, chính là lúc chúng ta đã rời mắt khỏi Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc.
So when we lack our faith, that means that we have taken our eyes off our Redeemer.
Và thưa quý vị, một khi chúng ta rời mắt khỏi Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc, chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được nghịch cảnh mà chúng ta đương đầu.
Dear church, the moment we take our eyes off our Redeemer, we will never be able to overcome adversity.
Chúng ta đi tới một cái bài học của Job, một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.
Let's look at Job, a good example for us to follow.
Khi học về cái bài học của Job, tôi tưởng rằng Job không thể nào có thể vượt qua được cái nghịch cảnh mà ông đương đầu.
When I studied Job, I thought that he would have never be able to overcome adversity.
Đùng một lúc, 7 con trai và 3 con gái của ông đều phải bị chết.
At one moment, 7 boys and 3 girls died.
Và tất cả tài sản của ông đều bị vứt sạch.
All of his assets were taken away.
Hơn thế nữa, Job còn bị một cái cơn bệnh hiểm nghèo rất là đau đớn.
He experienced sickness and disease full of suffering.
Rồi kể cả cái người vợ của ông cũng không đụng cùng cái hoạn nạn của ông, mà bà nói rằng tại sao ông còn bệnh đổ, hãy quở trách Chúa và chết đi cho rồi.
Even his wife told him to oppose God, reject God and die.
Nhưng mà Job không bao giờ nói phạm với Đức Chúa Trời của ông.
However, Job never said, never dishonored God.
Bởi vì khi đối diện với nghịch cảnh, Job không nhìn vào nghịch cảnh mà nhìn lên Đấng cứu chuộc của ông.
Because when Job faced adversity, he didn't look at his adversities, but rather he looked at his Redeemer.
Job bảo rằng, còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
For I know that my Redeemer lives and that at the last he will stand upon the earth.
Đây chính là cái bí quyết đã giúp cho Job vượt qua nghịch cảnh mà ông đang đối đầu.
This was the very secret that helped Job overcome adversity.
Đấng cứu chuộc tôi sẽ đứng trên đất có nghĩa gì?
My Redeemer will stand upon the earth. What does that mean?
Thưa quý vị, tất cả các giáo chủ ở đời này đều đã nằm xuống vì đã chết.
Dear church, every single authority has lied down because they have died.
Nhưng Đấng cứu chuộc là Chúa Giêsu Christ, Ngài vẫn luôn sống và Ngài đang sống.
But our Redeemer is alive and is a living God.
Khi sứ đồ Giăng đối diện với Chúa Giêsu tại đảo Patmô và Giăng đã sợ hãi khi ông ký thuật lại trong sách Khải Huyền như sau.
Facing Jesus at Patmos, John wrote the following.
Vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà phán rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
When I saw him, I fell at his feet as though dead. But he placed his right hand on me, saying, do not be afraid, I am the first and the last and the living one. I was dead and see, I am alive forever and ever, and I have the keys of death and of Hades.
Như tôi đã nói, tất cả các giáo chủ ở đời này đã từng sống nhưng bây giờ họ đã chết.
Like I said, every single religious teachers have passed away.
Nhưng mà đấng cứu chuộc, Ngài đã chết nhưng hiện nay Ngài đang sống.
However, our Redeemer was dead, but now he is alive.
Nếu Chúa Giêsu không phải là đấng đang sống, có nghĩa Ngài không phải là đấng cứu chuộc.
If Jesus is not one who is alive, then it tells us that he is not our Redeemer.
Nhưng Ngài chính là đấng cứu chuộc vì Ngài vẫn đang sống.
But he is our Redeemer because he is a living God.
Trong tay của Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
And in his hand he holds the keys of death and of Hades.
Có nghĩa Ngài có đủ năng quyền để giải cứu chúng ta ra khỏi nghịch cảnh mà chúng ta đương đầu, kể cả sự chết.
That means that he has the power to save us and to help us overcome adversities.
Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải nhìn lên đấng cứu chuộc khi chúng ta đương đầu với nghịch cảnh.
And this is the very reason we need to focus our hearts and our lives on our Redeemer when we face adversity.
Sáng nay chúng ta sẽ nói đến hai cái lý do tại sao chúng ta cần nhìn lên đấng cứu chuộc.
This morning we'll talk about the two reasons why we need to look towards our Redeemer.
Thứ nhất là vì Ngài sẵn sàng gánh lấy thập tự giá, và thứ hai là Ngài đã làm trọn sự cứu chuộc.
First is because he is willing to endure the cross, and second is that he has completed the redemption.
Tôi tin rằng hai điều này có thể giúp cho quý vị và tôi vượt qua bất cứ nghịch cảnh nào mà chúng ta phải đương đầu ở đời này.
I believe that with these two reasons, you will be able to overcome with whatever adversities you face in this world.
Chúng ta nói đến cái lý do thứ nhất, Ngài sẵn sàng gánh lấy thập tự giá vì chúng ta.
The first reason, he was willing to endure the cross for us.
Chúng ta trở lại với Hebrews đoạn 12 câu 2.
Let's go back to Hebrews chapter 12 verse 12.
Hebrews nói rằng nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.
Hebrews tells, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the sake of the joy that was set before him endured the cross, disregarding its shame.
Kinh Thánh cho biết gánh lấy thập tự giá là một sỉ nhục lớn nhất.
The Bible tells us that bearing the cross was the greatest humiliation.
Bởi vì trong Galatia Phaolô nói rằng đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.
As written in Galatians chapter 3:13, cursed is everyone who hangs on a tree.
Như vậy nếu gánh lấy thập tự giá là sự sỉ nhục lớn nhất mà Chúa còn sẵn sàng gánh lấy cho chúng ta, thì có điều gì khác mà Ngài không chịu gánh thay cho quý vị và tôi?
So if bearing the cross is the greatest humiliation that God was willing to carry for us, what else can't he do for us?
Chúa Giêsu không phải gánh thập tự giá một cách miễn cưỡng, nhưng mà Thánh Kinh nói rằng Ngài gánh với sự vui mừng.
Jesus wasn't forced to carry the cross, but he was willing and happy to carry it for us.
Thường thì khi một người nào đó làm việc gì cách vui mừng thì tôi nghĩ rằng có hai lý do.
When people do things for others in a with a happy attitude, I think there are two reasons.
Một là người đó rất yêu thích công việc đó.
Firstly is because they love to do what they want to do.
Hai là vì làm công việc đó cho người mà mình yêu nhất.
Or secondly, they did it for the person they love the most.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái lý do thứ nhất chúng ta dễ dàng loại bỏ.
But I think that the first reason in this we can put aside, we can disregard that.
Bởi vì không ai thích làm một việc bị sỉ nhục.
Because no one loves to do the work that humiliates them.
Tại vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã cầu nguyện là nếu có thể được xin cho chén này lìa khỏi con.
At the Garden of Gethsemane, Jesus prayed, if it is possible, let this cup pass from me.
Như vậy, nếu lý do thứ nhất bị loại bỏ thì chỉ còn lại lý do thứ hai mà thôi.
So if we disregard the first reason, then there's only the second reason.
Lý do thứ hai là vì yêu tội nhân mà Chúa Giêsu đã sẵn sàng chấp nhận chịu sỉ nhục để gánh lấy thập tự giá thay cho chúng ta.
So the second reason was because Jesus loved sinners, he was willing to be humiliated and to carry the cross for us.
Như vậy thì nếu mà Chúa đã sẵn sàng gánh lấy thập tự giá cho chúng ta thì có nghịch cảnh nào mà Chúa không chấp nhận để gánh thay cho chúng ta?
So if God would do that for us, is there anything that God won't do for us?
Chấp nhận chết trên thập tự giá để chuộc tội cho quý vị và tôi là một sự hy sinh lớn nhất mà Chúa Giêsu đã làm.
To accept and to bear the great humiliation in order to save us is a great sacrifice.
Nhưng đáng tiếc là có nhiều người ngày hôm nay không hiểu điều này.
Unfortunately, many have yet to understand the meaning of this sacrifice.
Kể cả những người gọi là Cơ Đốc nhân cũng không hiểu được cái giá trị lớn lao này.
Even those who were so-called Christians didn't understand the value of this sacrifice.
Họ xem những phép lạ chữa bệnh, những phước hạnh tạm thời ở đời này mới là việc lớn lao mà Đức Chúa Trời có thể ban cho con người.
Rather, they focus on what Jesus could do for them, such as healing or blessings, and they often talk about that thing.
Phaolô nói gì? Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.
What did Paul say? For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự chính là đấng mà chúng ta cần nhìn lên vì Ngài đã gánh lấy thập tự giá vì chúng ta.
Jesus Christ, who was nailed to the cross, is the one we need to focus on because he bore the cross for us.
Chúng ta lưu ý rằng Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta đủ các thứ phước trên thế gian này chỉ bằng lời phán của Ngài.
You need to understand or take note that Jesus is able to give us his blessings simply by using his words.
Vì Ngài phán thì mọi việc liền có.
He only needs to speak and it will become reality.
Chúa Giêsu có thể chữa các bệnh tật, kể cả kêu người chết sống lại chỉ bằng lời phán.
Jesus can heal all sicknesses, including raising a person from the dead.
Trong Giăng đoạn 11, ký thuật rằng Ngài phán với Lazarus, hãy ra, thì Lazarus từ trong phần mộ đi ra.
In John chapter 11, Jesus said to Lazarus, Lazarus come out, and Lazarus came out from the tomb.
Nhưng thưa quý vị, để chuộc tội cho quý vị và tôi thì Chúa Giêsu không thể dùng lời phán của Ngài mà Ngài phải gánh lấy thập tự giá.
However, church, in order to redeem us, Jesus couldn't use his words, but he instead needed to die on the cross.
Bởi vì để cho quý vị và tôi được sự sống đời đời thì Chúa Giêsu không thể chỉ phán mà Ngài phải chịu chết.
In order to give us eternal life, Jesus can not only speak, he needed to die on that cross.
Đây chính là sự hy sinh lớn nhất của Chúa vì quý vị và tôi.
That was the greatest sacrifice from God for us.
Vì vậy mỗi khi đương đầu với nghịch cảnh, chúng ta cần phải nhìn lên Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc.
For these reasons, when we face adversity, we need to focus our attention on Jesus, our Redeemer.
Bởi vì chỉ có đấng cứu chuộc mới có thể giúp chúng ta vượt qua được nghịch cảnh.
Because only Jesus can help us overcome all adversities.
Không phải Chúa Giêsu chấp nhận gánh thay thập tự giá cho chúng ta, mà còn Ngài làm trọn sự cứu chuộc cho chúng ta.
Not only was Jesus willing to bear the cross, but he also fulfilled the requirement of redemption.
Chúng ta nói đến cái lý do thứ hai, Ngài làm trọn sự cứu chuộc cho chúng ta.
Now we move to the second reason, he has completed our redemption.
Chúng ta trở lại với Hebrews đoạn 12 câu 2.
Let's go back to Hebrews chapter 12 verse 2.
Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
Looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the sake of the joy that was set before him, endured the cross, disregarding his shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God.
Ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời có nghĩa gì?
To be seated at the right hand of God, of the throne of God, what does that mean?
Trong khi Gióp thì bảo rằng đấng cứu chuộc tôi sẽ đứng trên đất, nhưng bây giờ Hebrew bảo rằng Ngài đang ngồi.
While Job said that the Lord would stand, but here Hebrews has said that Jesus was seated.
Khi giải nghĩa Thánh Kinh, quan trọng nhất là chúng ta để ý tới văn mạch của nó.
When we study the meaning of the Bible text, we need to look at its context.
Có nhiều chữ giống nhau nhưng nghĩa thì không giống nhau.
There may be words that look the same, but the meaning is not the same.
Trong khi Job bảo rằng đấng cứu chuộc tôi đứng có nghĩa là Ngài đang sống.
When Job said his Redeemer stands, that means that the Lord is a living God.
Còn Hebrew bảo rằng Ngài ngồi có nghĩa là Ngài làm tròn chứ không phải bị mệt.
So when Hebrew said that the Lord was seated, that means he has completed his work fulfillment, doesn't mean that he was tired.
Trước giả Hebrew rất cẩn thận khi dùng từ giải nghĩa ý tưởng của ông trong lá thư Hebrew.
The author of Hebrew was very careful in using their words to explain their theological views.
Để giải nghĩa ý tưởng này, chúng ta phải trở lại với Hebrew đoạn 10, câu 10 và câu 12.
To understand this theological viewpoint, we need to turn back to Hebrews chapter 10.
Chúng ta xem trong câu 10. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả.
And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
Khi Chúa Giêsu chịu chết cho chúng ta một lần đủ cả và Ngài không cần phải chết lần thứ hai.
Jesus died on the cross once and for all. He does not need to die again.
Tại thập tự giá, trước khi tắt hơi thở, Chúa Giêsu đã phán rằng mọi sự đã được trọn.
Before his last breath on the cross, he said, "It is finished."
Có nghĩa rằng mọi sự Ngài đã làm trọn cho sự cứu chuộc mà chúng ta sẽ nhận.
Meaning that everything has been completed for us.
Chúng ta xem tiếp câu 11 và câu 12.
Let's look at verse 11 and 12.
Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thứ là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu ngay Đức Chúa Trời.
And every priest stands day after day at his service, offering again and again the same sacrifices that can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God.
Cái từ ngữ đứng ở trong Hebrew nói đến là chưa làm xong việc.
In Hebrews, the word stand means that the work is yet to be completed.
Chúng ta thấy Hebrew nói rằng các thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và làm một việc cứ ngày này tới ngày khác và không bao giờ làm xong.
Notice in Hebrews, every priest stands day after day at his service, but the work is yet to be done.
Còn Đức Chúa Giêsu thì đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ và sau đó thì Ngài ngồi đời đời bên hữu ngay Đức Chúa Trời.
But Jesus Christ offered one sacrifice once and for all, and for that reason he sat at the right hand of God.
Khi Hebrew nó dùng chữ ngồi có nghĩa rằng đã làm trọn công việc đó.
So when we see the word sit in Hebrews, it means that the work has been completed.
Thưa quý vị, ngoài Chúa Giêsu không có một giáo chủ nào làm trọn sự cứu chuộc.
Dear church, other than Jesus, there is no other religious teacher can fulfill the requirement of redemption.
Đó là lý do mà người theo những giáo chủ chưa làm trọn thì họ phải tiếp tục làm và phải tiếp tục làm mãi.
That is why people who follow other religious teachers, they need to continue to work to do works in order to earn.
Nhưng mà không thể nào chuộc được tội lỗi của họ.
However, they will not be able to earn redemption or salvation.
Câu hỏi của tôi cho quý vị buổi sáng này là chúng ta muốn tin vào đấng nào?
The question I have for you today, church, is who do you want to believe in?
Chúng ta đặt đức tin của mình vào Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, làm trọn sự cứu chuộc cho chúng ta, hay là chúng ta tin vào những giáo chủ mà chưa làm trọn?
Do you want to put your faith in Jesus Christ, our Redeemer, the one who has completed our redemption, or do you want to put your faith in other religious teachers who is unable to do that?
Đây là lý do mà chúng ta thấy nhiều tôn giáo khác gọi là đi tu.
That is why we see there are many different religions and they talk about works righteousness.
Người theo Chúa không có đi tu.
People who follow Jesus, they do not have work righteousness.
Chúng ta đi rao truyền tin mừng về Chúa Giêsu mà chúng ta đã tin.
We proclaim the good news to which we have put our faith in.
Chúa Giêsu chính là đấng đã làm trọn sự cứu chuộc cho chúng ta.
Jesus is the one who has completed the works that needs to be done for us.
Thành thử bất cứ ai thật sự tin vào Chúa Giêsu sẽ được biến đổi.
That is, for those who truly put their faith in Jesus, they will be transformed.
Cái sự biến đổi này nó đến từ bên trong, không phải là đến từ bên ngoài, những biểu hiện bên ngoài như những người đi tu.
The transformation is it comes from within, not from the outside, such as people who are trying to earn the salvation.
Có nghĩa rằng những cái việc mà đến từ bên trong nó phải do Đức Chúa Trời làm chứ không phải là chúng ta làm.
Meaning that the transformation that happens within, that is from the power of God and not based on our works.
Chúng ta xem follow biện luận như thế nào ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 17.
Let's have a look at how the Apostle Paul explained this in 2 Corinthians.
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới.
So, if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. See, everything has become new.
Ở trong Đấng Christ có nghĩa là đặt trọn đức tin của mình vào Đấng Cứu Chuộc.
To be in Christ is to put all your faith in our Redeemer.
Một khi chúng ta đặt trọn đức tin của mình vào Đấng Cứu Chuộc thì Ngài sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta từ bên trong.
So when we put our faith in him, he will transform us from within.
Lý do là bởi vì Ngài đã làm trọn sự cứu chuộc cho quý vị và tôi.
The reason was that because he has completed the requirements of our redemption.
Vì vậy mà Hebrews khuyên chúng ta rằng, vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu đối nghịch với kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sần lọt.
For this reason, written in Hebrews chapter 12, verse 3, consider him who endured such hostility against himself from sinners, so that you may not grow weary or lose heart.
Chúng ta nhớ rằng một người đi tu thì sẽ sờn lòng vì không biết phải tu bao nhiêu và tu cho đến khi nào.
Those who follow the path of works righteousness, they will grow weary because they would never know when enough is enough.
Còn chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta không bao giờ sờn lòng vì điều chúng ta cần không phải là cố gắng tu hành mà nhìn lên Đấng Cứu Chuộc.
For us who follow God, we will never grow weary or lose heart because we know it is not based on our works but is based on our focus on our Redeemer.
Quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà Môi-se treo con rắn bằng đồng trên cây sào không?
Do you remember the story about Moses who put a serpent on a pole?
Khi dân Israel đi trong đồng vắng, họ mệt mỏi ngã lòng và họ đã nói nghịch cùng Đức Chúa Trời.
Remember when God, when the Israelites were in the wilderness, they were weary and they said things against God.
Và Đức Chúa Trời đã sai rắn lửa đến cắn họ và nhiều người đã chết.
And God had allowed serpents to come had bitten them and they died. Many died.
Và khi họ thấy nhiều người chết thì họ sợ hãi và họ đến thưa với Môi-se rằng hãy cầu Đức Chúa Trời xin thương xót đến chúng tôi.
So when they saw people dying, they were afraid, and so they went to Moses to ask the Lord, to ask God to help them.
Và Chúa bảo Môi-se rằng hãy làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống.
So God said to Moses, and so Moses made a serpent of bronze and put it up upon a pole. And whenever a serpent bit someone, that person would look at the serpent of bronze and live.
Thưa quý vị, ngày hôm nay nhiều người nghĩ rằng mình có thể làm việc thiện hay là đi tu để được cứu là một việc sai lầm.
Today, many have believed that they can do works righteousness or do good works to earn their salvation, and that is wrong.
Lý do là bởi vì tất cả chúng ta là tội nhân cũng giống như một người bị rắn cắn.
The reason is that we are all sinners just like those who were bitten by the serpent.
Khi một người bị rắn độc cắn thì người đó chỉ nằm đó và chờ chết chứ không thể cử động hay làm gì được.
When a person is bitten by a poisonous snake, they can only lie down and wait to die.
Đây là điều mà Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm cái con rắn bằng đồng treo lên, hỡi ai nhìn thì được sống chứ không phải bảo họ phải làm một việc gì.
And notice here that God has told Moses to put the serpent on a serpent of bronze on a pole and he's only called them to look at the serpent of bronze and they will live.
Thưa quý vị, con rắn bằng đồng năm xưa chính là hình ảnh của đấng cứu chuộc ngày hôm nay.
Dear church, the serpent of bronze is symbolic of our Redeemer today.
Chúng ta trở lại với Tân Ước ở trong Văn đoạn 3 từ câu 14 đến câu 15.
Let's go to the Gospel of John chapter 3 verse 14 to 15.
Chúa Giêsu phán rằng: xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hỡi ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.
Chúa Giêsu đã chấp nhận bị treo lên để cho chúng ta được sự sống.
Jesus was willing to be lifted so that we can have eternal life.
Thành thử bất cứ ai đã đặt trọn đức tin mình vào Chúa và biết chắc mình có sự sống thì không sợ phải đương đầu với bất cứ nghịch cảnh nào.
So for all those who have put their faith in Jesus and know with full assurance that they are saved, they will not be afraid to face adversities.
Người đó sẽ không còn sợ bất cứ sự chết nào. Chứ đừng có nói chi là cái bệnh dịch corona mà thế giới đang lo sợ ngày hôm nay.
They would not fear any form of death, yet alone COVID-19.
Bởi vì Chúa Giêsu đã làm trọn sự cứu chuộc cho họ và họ sẽ được sống với Ngài.
Because Jesus has completed the fulfillment of redemption for them.
Để kết luận, tôi muốn quý vị đến với câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đồ ở trong Văn đoạn 16 câu 23 rằng:
to conclude, I would like to draw your attention to the Gospel of John chapter 16 verse 33.
Chúa Giêsu nói rằng: ta bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.
I have said this to you, so that in me you may have peace. In the world you face persecution, but take courage, I have conquered the world.
Quý vị để ý rằng, Chúa nói rằng hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta, có nghĩa rằng hãy nhìn lên ta là đấng cứu chuộc.
When Jesus said, so that in me you may have peace, what he meant was that we are to look towards Jesus.
Tôi tin rằng hoạn nạn hay là khó khăn không ở trong thế gian này không phải là cái nan đề cho con dân Chúa.
I believe with all my heart that adversities and problems is not the main problem for followers of Jesus.
Nhưng mà cái nan đề của chúng ta ngày hôm nay là khi đối diện hay là đương đầu với nghịch cảnh, chúng ta sẽ nhìn lên ai và nhìn vào đâu?
But the problem is this, that when we do face adversities or persecution in this world, who will we look upon?
Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta sẽ không có hoạn nạn hay là nghịch cảnh ở trong thế gian này.
Jesus has already said that it's not that we will not face persecution or adversities in this world.
Chúa nói rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn ở trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng bởi vì ta đã thắng thế gian rồi.
He said in this world you will face persecution, but take courage, I have conquered the world.
Thưa quý vị, nhìn lên Đấng Cứu Chuộc là bí quyết không bao giờ thay đổi cho con dân Chúa khi đương đầu với nghịch cảnh.
Looking towards Jesus is the secret that will never change for those who follow Jesus and who face adversity.
Cho dù chúng ta đang sống ở đâu hay là ở thời đại nào.
No matter where we live or which season we live in.
Cái bí quyết này không bao giờ thay đổi, mà bí quyết này rất hữu hiệu để giúp cho chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh.
This secret or this solution is the most effective and it will never change.
Bởi vì Ngài đã chiến thắng mọi nghịch cảnh ở trong thế gian này.
Because in him he has conquered every single adversities in this world.
Nếu Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi nghịch cảnh thì chúng ta là những người tin Ngài, chúng ta nhìn vào chính Ngài, chúng ta cũng sẽ thắng với Ngài.
Because Jesus has defeated all adversities in this world, looking towards Jesus, we too will overcome adversities in this world.
Cái câu hỏi của tôi cho quý vị buổi sáng hôm nay là quý vị có tin điều đó không?
So my question for you church today, do you truly believe that?
Nếu chúng ta thật sự tin, thì tôi khuyên quý vị rằng mỗi khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh, chúng ta hãy nhớ đến bí quyết này là nhìn lên Đấng Cứu Chuộc, Ngài sẽ giải cứu chúng ta và đem chúng ta ra khỏi nghịch cảnh.
If you truly believe this, every single time you face adversities in your life, remember to look upon Jesus, the one who has defeated all adversities and the one who has completed our redemption.
Tôi không biết rằng trong quý vị có ai là người đang đối diện với nghịch cảnh ngày hôm nay.
I wonder within our church today, are there anyone who are facing adversities today?
Dù tôi không biết, nhưng mà Đấng Cứu Chuộc đang biết rõ cuộc đời quý vị.
Even though I don't know, I believe that our Redeemer knows what's going on in everyone's lives.
Tôi mời quý vị hãy nhìn lên Ngài là Đấng Cứu Chuộc.
I invite you all to look upon Jesus as our Redeemer.
Bởi vì nếu Ngài đã chiến thắng thế gian rồi, thì không có điều gì khi chúng ta đối diện với thế gian này mà chúng ta sẽ không vượt qua được.
Because if Jesus has conquered the world, then that means that there is nothing that he cannot overcome in this world.
Tôi mời quý vị hãy đến với Chúa buổi sáng hôm nay.
Let's pray.
Lạy Chúa yêu dấu của con. Con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa đã nhắc nhở và khích lệ con. Khi chúng con đối diện với nghịch cảnh, không còn bí quyết nào khác là chúng con nhìn lên Đấng Cứu Chuộc. Ôi Chúa ơi, xin Chúa ngài thương xót đến chính chúng con và Thánh Chúa tại Melbourne. Chúa thấy được mọi tấm lòng của chúng con, Chúa thấy được chúng con đang đối diện với nghịch cảnh như thế nào. Chúa biết được nỗi lòng chúng con, nỗi lo sợ chúng con. Đôi khi chúng con sợ đến nỗi mà chúng con không biết làm sao để ra khỏi nghịch cảnh. Và chúng con nhìn quanh giống như Phi-rơ đã nhìn vào gió biển và làm cho chúng con càng sợ hãi hơn. Ôi Chúa ơi, sáng hôm nay bài học này để nhắc nhở chúng con rằng đừng có nhìn vào bất cứ điều gì khác, nhưng hãy nhìn lại Đấng Cứu Chuộc, bởi vì Ngài là Đấng có thể đem chúng con ra khỏi nghịch cảnh. Chúng con cầu xin Chúa ngài thương xót với hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Và xin Chúa ngài cho chúng con được sự bình an ở trong Chúa, để cho chúng con có thể đặt trọn lòng tin vào chính Ngài và chúng con bước đi với Chúa trong đời này. cho đến ngày cuối cùng khi Chúa trở lại để đem chúng con về với Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý vị đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay. Nguyện lời Chúa sẽ khích lệ quý vị.